Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị thính giả, trở lại với tiết mục nuôi con ở Úc vào tối thứ ba tuần này là một khách mời quen thuộc của SBS Việt ngữ, đó là chị Nguyên Lê từ Sydney. Dạ, em xin chào chị Nguyên ạ.
Dạ, Nguyên, một lần nữa xin kính chào quý thính giả. Và rất cảm ơn SBS đã có nhã ý đặt cho Nguyên những cái câu hỏi. Nguyên nghĩ là Giáng sinh là một cái thời gian để cho chúng ta ôn lại những chuyện đã qua, đặc biệt là trong những năm tháng khó khăn nhất, phải không ạ?
Dạ, đúng là vào thời điểm Giáng sinh và năm mới sắp đến mà đại dịch vẫn còn tác động rất là lớn ở nhiều nơi trên thế giới, thì cái việc chia sẻ những câu chuyện về lòng yêu thương là rất là cần thiết. Và để mở đầu câu chuyện hôm nay, Thanh Ngôn muốn hỏi chị Nguyên là hồi nhỏ thì các con của chị có tin vào truyền thuyết là ông già Noel tặng quà cho trẻ em vào dịp Giáng sinh hay không ạ?
Có chứ, tại vì nhà Nguyên là bà ngoại gia đình là đạo Phật, nhưng mà con Nguyên thì được ở với bà giữ trẻ là người Công giáo, và bà đỡ đầu cho con Nguyên. Mà em cũng biết là người Công giáo thì họ cái ngày Giáng sinh rất là lớn, họ đi nhà thờ vào nửa đêm nhé, rồi họ cầu nguyện, rồi họ tin rất là nhiều điều, và đến cái ngày Giáng sinh là họ tụ tập nhau lại gia đình, và mỗi một người đến vậy là mang một món quà. Riêng con Nguyên thì từ nhỏ đến lớn thì Nguyên cũng mua sách Giáng sinh, đọc những cái tranh ảnh cho con và cũng cho con xem những cái bộ phim về Giáng sinh. Và nó cũng tin là ông già Noel mang quà tới cho nó, và đặc biệt là Nguyên và ông xã cũ của Nguyên cũng mua quà và để đó và nói là nếu mà con học giỏi và nếu mà con ngoan thì con sẽ được một cái món quà. Thật sự là mình nói như vậy để cho bé nó có lòng tin. Thì Nguyên nghĩ đây là một cái khuyến khích, một cái động viên rất là quan trọng cho các con của Nguyên. Và Nguyên nghĩ một phần các con thành công thì cũng nhờ vào cái động viên khuyến khích của ba mẹ từ những câu chuyện rất là nhỏ, trong đó có câu chuyện của ông già Giáng sinh.
Dạ, mặc dù biết rằng ông già Noel là không có thật, nhưng mà nhiều bậc cha mẹ vẫn nuôi dưỡng cho con niềm tin về ông già Noel vì cho rằng điều đó sẽ làm thế giới của trẻ em tuyệt vời hơn với cái trí tưởng tượng bay bổng. Đối với chị Nguyên thì điều đó có nên hay không ạ?
Nguyên nghĩ nó cũng đơn giản thôi, tại vì ba mẹ thì ai cũng muốn con mình sẽ có một cái gì đó rất là đặc biệt, không những cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Cho nên cái việc mà cha mẹ khuyến khích tin một cái gì đó là cái chuyện đương nhiên. Có nhiều người nói là khi con lớn lên con nghĩ là con không nghĩ là có ông già Noel đâu, mà ba mẹ đừng có nói con cái việc này là không có đúng sự thật. Nhưng mà thực sự Nguyên nghĩ không phải cái gì là không đúng hết, mà do cái cách giáo dục của từng người, từng môi trường, từng xã hội. Tại sao người ta phải viết sách thì ta nói về ông già Noel? Tại sao người ta phải có những bộ phim hoạt hình? Trước khi người ta làm thì người ta cũng phải suy nghĩ cái cách giáo dục. Và cái đó là cái việc mà Nguyên nghĩ cái giáo dục nó ảnh hưởng tới cái trí tuệ và cái khả năng phát triển của con em. Nhưng mà khi nó lớn lên thì nó cũng sẽ biết được là nó không có thật, nhưng mà cho đến tận giờ này thì đâu có ai nói là cái đó là điều xấu đâu, mà chúng ta thấy là tất cả các nơi đều trưng bày ông già Noel, rồi cho ông già Noel mặc những cái áo màu đỏ, rồi treo bộ râu lên, rồi hát hô hô hô, rồi đứng quảng cáo, rồi chụp hình ở những cái trung tâm siêu thị. Thì Nguyên nghĩ đó là một điều rất là tốt, và cha mẹ cũng không có cái gì phải nghĩ là mình gieo vào đầu trẻ những cái đó là không tốt, bởi vì Nguyên nghĩ cái gì nó cũng có cái niềm tin. Khi có niềm tin rồi thì trẻ em cũng như người lớn sẽ có một cái sự cố gắng, và khi mà mình có ước mơ thì ước mơ sẽ biến thành sự thật.
Dạ, như vậy theo chị Nguyên thì việc mà cha mẹ gieo cho con niềm tin vào ông già Noel có thể nào mà khiến cho trẻ cảm thấy hạnh phúc hơn hay không ạ?
Có chứ, nó rất là vui. Thí dụ như bây giờ Nguyên đang có một bé khoảng từ 1 cho đến 6 tuổi, thì cái lứa tuổi này là cái lứa tuổi mình gọi là preschool, đi đến kindergarten, đúng không?
Yeah.
Thì trước khi bé đi ngủ thì Nguyên đọc sách cho bé, Nguyên lấy một quyển sách về Giáng sinh, hay là Nguyên cho bé xem một cái đoạn ngắn của bộ phim về ngày Giáng sinh và ông già Noel. Thì Nguyên nói là nếu mà con ngủ, mà con đánh răng, con ngoan nè, con vâng lời ba mẹ thì con biết ngày mai là ngày Giáng sinh tới, con ước cái gì? Nếu mà con gái thì bảo là con búp bê, còn nếu mà con trai thì bảo là con muốn cái Thomas xe. Thì khi mà cô bé nó ngủ dậy thì chạy xuống đi Giáng sinh, nói đây là quà của con. Thì khi mà mở ra thì cô và cậu rất là vui và nghĩ rằng đúng là những gì nhưng mà bố mẹ nói, mà mình ngoan, mình vâng lời ba mẹ Thì bây giờ mình nhận quà thì mình nghĩ cũng là một cách dạy cho con mình cố gắng và đạt được những cái điều mà mình muốn bằng cái sự nỗ lực của các bé.
Dạ. Thanh Ngôn cũng nghĩ rằng khi mà trẻ em tin vào những cái điều tốt đẹp, chẳng hạn như là tin vào câu chuyện ông già Noel tặng quà cho trẻ ngoan, thì trẻ cũng sẽ có thêm động lực để vươn tới những ước mơ của mình. Và đối với các con của chị Quyên thì chị có nhớ là đến cái thời điểm nào thì các con của chị nhận ra cái sự thật về món quà của ông già Noel không ạ?
À, khi mà các bé đi học có người sẽ nói là em không nghĩ là cái này là của ông già Noel đang đến đâu, mà do là cha hoặc mẹ các em hoặc là ông bà vào shop và mua rồi gói lại tặng các em vào ngày Giáng sinh. Giống như khi con Nguyên đi học vào lúc trung học đó, thì con Nguyên cần cái điện thoại và con Nguyên cũng cần những cái máy tính đi học, thì con Nguyên biết là những cái món này nó không phải là rẻ, ba mẹ phải làm vất vả để mà mua, cho nên các em cũng biết nó thực sự không phải đến từ ông già Noel. Nhưng mà các em không có bao giờ nói với Nguyên là cái này cũng không phải là từ ông già Noel, mà các em tự hiểu. Nhưng mà các em cũng để trong lòng những cái kỷ niệm lúc còn nhỏ. Và tới giờ này thì con Nguyên vẫn không bao giờ hỏi Nguyên là những cái đó không có thật hay là có thật. Nhưng mà thấy nhà Nguyên trang trí ông già Noel, rồi thấy mẹ trang trí cây Giáng sinh, rồi thấy mẹ gói những món quà nhỏ cho các em, thì cậu rất là thích. Bởi vì cậu đi dạy cho nên cậu lúc nào cũng nói là cái này để đến Giáng sinh chứ không được mở ra ngay bây giờ.
Dạ, em cũng nhận thấy là nhiều bé mặc dù biết rằng món quà mà mình được tặng là không phải từ ông già Noel, nhưng mà các bé vẫn hào hứng viết thư cho ông già Noel và chờ đợi món quà. Rồi đến khi mà trẻ dần lớn lên thì không còn tin nữa, nhưng mà vẫn không có trách cha mẹ đã nói khác cái sự thật. Mà thậm chí là trẻ còn rất là tự hào khi nghĩ rằng cha mẹ của mình chính là ông già Noel.
Nguyên rất là tán thành cái ý kiến này. Tại vì khi mà còn nhỏ thì Nguyên cũng mong muốn có một cái gì đó, thì Nguyên cũng mong muốn ai đó sẽ mang đến cho Nguyên. Và cái hy vọng đó sẽ được nghĩ từ những câu chuyện thần tiên, từ những quyển sách mình đọc, từ những cái bộ phim hoạt hình mình xem. Ví dụ như con Nguyên thì nghĩ là ông già Noel sẽ mang tới một cái con búp bê, hay là cậu con trai Nguyên sẽ nghĩ là ông già Noel sẽ mang tới những viên kẹo, hoặc là cậu nghĩ ông già Noel sẽ mang tới một cái puzzle để chơi hay là Lego. Thì khi mà lớn lên thì cậu ta nghĩ là cái chuyện đó không có thật đâu, mà phải do là ba mẹ mình, ông bà mình mua. Hoặc thậm chí khi mà cậu đi học thì cậu đi làm ở McDonald's, KFC, thì cậu nói là mình muốn mua cái này á, thì mình phải đi làm có tiền mình để dành rồi mình mua, chứ ba mẹ không phải lúc nào cũng chiều mình. Nhưng mà đến mức độ nào đó thì cậu nói là cậu hy vọng là cha cậu là ông già Noel. Bởi vì sao? Ông già Noel trong câu chuyện là ông làm những điều rất là tốt đẹp. Ông mang đến niềm vui cho các em, rồi ông phải chờ các em ngủ, rồi ông sẽ mang tới những cái món quà gói vào, rồi để ở dưới giường các em, dưới gối các em, hoặc là để ở chỗ nào đó. Và khi các em thức dậy thì các em thấy, các em mở ra. Cho nên các cậu, các cô hy vọng ba của mình trở thành một ông già Noel, bởi vì các cậu chỉ muốn nhận được những điều tốt đẹp của ba mẹ. Cho nên Nguyên nghĩ những chuyện đó thì nếu mà Nguyên còn nhỏ thì Nguyên cũng sẽ nghĩ như vậy. Nguyên lúc nào cũng muốn ba Nguyên sẽ mang tới, tại vì rất là thương ba. Ba Nguyên lúc nào cũng đọc sách cho Nguyên. Đến khi mà Nguyên lớn lên, Nguyên lập gia đình thì ba Nguyên rất là thương Nguyên. Nguyên cũng muốn là ba Nguyên là một ông già Noel. Theo Nguyên, cái kinh nghiệm và cái suy nghĩ của Nguyên khi mà Nguyên làm nhà trẻ, hay là Nguyên có con và dạy con lớn, thì Nguyên lúc nào cũng muốn ba các em trở thành một người rất là chăm chút các em, lo các em, và cũng là một thần tượng của các em. Thì Nguyên nghĩ cái điều đó thì rất đáng được trân trọng.
Dạ, không biết là cái thời thơ ấu của chị Quyên như thế nào, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Thanh Ngôn nghĩ rằng bản thân của chị cũng đang trở thành một ông già Noel. Bởi vì được biết là chị đang mang đến niềm vui cho nhiều trẻ em nhỏ bằng cách tạo ra các cảnh trí Giáng sinh ngay trước cửa nhà của mình, để các em nhỏ đến ngắm, và chị còn phát quà, phát kẹo cho các em nữa, phải không ạ?
Đúng rồi, nhà Nguyên thì có rất là nhiều ông già Noel, không phải có một cái đâu. Và năm nay thì Nguyên hình như là hơi bị quá tài, mua rất là nhiều ông già Noel. Và xung quanh thì Nguyên trang trí đèn rất là nhiều, và Nguyên cũng chuẩn bị rất là nhiều quà cho các em. Và mỗi ngày đó thì mọi người đi sang nhà Nguyên xem đèn, rồi ngay cả tối hôm qua, tối hôm nay có những gia đình dắt các bé rất là nhỏ, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi tới, thì ngừng trước cửa nhà Nguyên và nhìn những cái ông già Noel này rất là chăm chú và rất là mê say đến nỗi mà tối hôm qua 9-10 giờ cô bé không chịu về, và mỗi lần một bé đến như vậy thì Quyên mang ra một cái gói kẹo, trong đó là nhiều loại kẹo rất là ngon, và Quyên nói là cái này con mang về và con phải để đó, con phải ngoan để khi nào mà đến ngày Noel thì con mới được tháo ra ăn, thì các bé rất là ngoan. Và cha mẹ xung quanh hàng xóm cũng đến trầm trồ bảo là cảm ơn cô đã trang trí, và các con tôi rất là thích, ngày nào đi học về hay ngày nào tôi đi làm về thì các em cũng muốn đến đây hết. Thì Quyên rất là cảm động, bởi vì mình có làm một cái gì đó rất là hay, và thời thơ ấu của Quyên thì không được những cái thứ này. Và Quyên cứ ra ngoài trước cửa một cái bờ ao, một con sông, ngồi chơi một mình thôi, và cũng không biết là sẽ có ai mang đến những cái niềm mơ ước của mình hay không. Nhưng mà qua một sự cố gắng rất là lâu, 40 năm, thì Quyên nghĩ rằng cái ước mơ của mình biến thành sự thật với những cái cố gắng của mình. Đối với Quyên thì để cho các em có một cái ước mơ hay cái hy vọng, có một cái niềm tin vào một người nào đó, cho dù là ông già Noel, thì đó cũng là một việc tốt, để khi các em lớn lên thì các em sẽ cố gắng. Và đối với Quyên thì nếu có niềm tin, nếu có hy vọng thì ước mơ sẽ biến thành sự thật.
Vâng, nhưng mà nếu mà chỉ có ước mơ mà không có sự cố gắng thì cũng không có thể nào mà vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, phải không ạ?
Riêng bản thân Quyên thì Quyên đồng ý 100%, không có gì là sai. Bởi vì cái tuổi thơ của Quyên còn nhỏ thì rất là cực khổ. Quyên chỉ biết chăn dê, rồi hái trái cherry ăn, rồi nhìn những con cá lắc quắc, rồi nhìn những cánh đồng hoang vu với những con trâu gặm cỏ ở Việt Nam mình. Rồi sau đó thì Quyên cứ chờ trước bờ sông và chờ chuyến xe cuối cùng để cho mẹ Quyên về. Nhưng mà Quyên chờ ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt cũng không thấy mẹ về, mà ngày xưa thì không có điện thoại. Cho nên mỗi lần mà muốn nói chuyện với mẹ là phải đi rất là xa, phải đăng ký bưu điện rồi ra chờ mẹ gọi về rồi nói chuyện, nhưng mà nói rất là ngắn. Thì mẹ Quyên đi lên thành phố một tháng mới về một lần. Quyên ở với bà nội và ba, không có điện thoại, không có điện, không có cái iPhone, không có laptop, không có một cái gì hết. Lúc đó mình nghĩ là mình chỉ có hy vọng thôi, mình chỉ mơ ước là mình chỉ được một viên kẹo hay là mình được một cái áo đẹp, trải qua một sự khó khăn và thiếu thốn như vậy mình lớn lên. Cho nên bây giờ mà mình có được những cái gì đó thì Quyên rất là quý trọng.
Và chị Quyên có điều gì muốn chia sẻ thêm với các phụ huynh trong mùa Giáng sinh năm nay không ạ?
Quyên cũng muốn chia sẻ cùng quý vị, quý thính giả của chương trình Việt ngữ SBS, những phụ huynh, những quý vị đang có con, hay là cái quý vị đã được có một cuộc sống tốt hơn, thì cũng không nên quên đi những cái ước mơ của mình. Bởi vì có ước mơ, mình cố gắng, mình có hy vọng, mình cứ dạy các bé như vậy đi, thì tự nhiên khi các bé lớn lên, giống như hồi nãy Quyên có nói chuyện với con trai của Quyên 17 tuổi, con trai nói mẹ ơi, trẻ em có quyền tưởng tượng, trẻ em có quyền hy vọng, có quyền tin tưởng, và trẻ em có quyền quyết định là không tin. Nhưng mà những cái việc mà con nghĩ về ông già Noel thì lúc nào cũng ở trong trí của con. Và cho dù con lớn lên bây giờ con biết cái chuyện ông già Noel sẽ không mang quà tới cho con, nhưng mà mẹ thấy là nhà mình năm nay ở dưới cái cây Giáng sinh đã có rất là nhiều gói quà. Đó là sự cho và nhận, giống như là con mua một món quà nhỏ đó tặng ông bà ngoại, tặng mẹ, tặng ba. Rồi mẹ cũng mua một cái gì đó tặng cho con. Giống như ngày Tết của Việt Nam mình, thì khi mà mình sống ở một đất nước khác thì mình cũng nên hòa nhập với cái văn hóa. Mình cứ nghĩ đó là một cái thói quen và một cái phong tục, thì con nghĩ rằng ai nhận quà thì cũng vui hết. Mặc dù là mình không có thiếu thốn, nhưng mà nếu mà mình nhận một cái viên kẹo hay là nhận một cái gói quà từ phương xa hay là của người thân, thì mình mở ra cho dù là một cái gì đó giá trị hay không giá trị, nhưng mà khi mà nhận được quà vào những cái dịp Giáng sinh hoặc những cái dịp lễ Tết, những ngày đặc biệt sinh nhật của mình, thì đó là một cái món quà thật là quý báu mà mình sẽ không bao giờ quên và mình rất là trân trọng.
Dạ vâng, Thanh Ngôn nghĩ rằng việc tặng cho nhau các món quà yêu thương vào những dịp như là Giáng sinh và năm mới là một cái điều tốt đẹp và đang trở thành thông lệ trong nhiều gia đình người Việt ở Úc, phải không ạ?
Thì mình nghĩ là cái việc mà mua quà và cái việc trang trí và cái việc tặng quà cho nhau đối với người Úc rất là quan trọng. Quyên không biết là người Việt Nam mình, người châu Á mình thì nghĩ tới như thế nào, nhưng mà dần dần thì Quyên cũng thấy có rất là nhiều người cũng bắt đầu thích nghi. Và với cá nhân của Quyên thì nó rất là quan trọng. Những dịp này Quyên cũng đi mua tặng cho con cái, ông bà và những người thân của Quyên. Và Quyên cũng có khoe là hôm qua đi xuống một người bạn thì một năm người ta gặp một lần thôi, và tất cả các con cháu đều quay gần chụp hình và làm những cái bánh Giáng sinh, rồi tặng những cái món quà cho ông bà, rồi tặng nhau, và họ còn hẹn đến cái ngày lễ Giáng sinh gặp nhau nữa. Thì đâu đâu Quyên cũng thấy là nhộn nhịp không khí Giáng sinh. Quyên hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta nghe được những câu chuyện này thì cũng nên mở lòng tay, cũng cùng vui. Chúng ta đang cố gắng trải qua những cái năm tháng rất là khó khăn, thì Quyên hy vọng rằng sắp tới thì chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn này. Và giống như Quyên nói hồi nãy, có niềm tin, có ước mơ, có hy vọng, thì hy vọng là chúng ta sẽ vượt được những cái khó khăn này.
Dạ vâng, cũng hy vọng rằng các gia đình chúng ta cùng nhau giữ sức khỏe an toàn trong cái thời kỳ này để có thể tận hưởng lễ Giáng sinh và mừng năm mới thật vui và đầm ấm. Và rất là cảm ơn chị Quyên đã tham gia cùng với Thanh Ngôn trong tiết mục Nuôi con ở Úc kỳ này ạ.
Thì Quyên cũng muốn chúc tất cả mọi người, quý thính giả đang nghe đài SBS, những em bé có được những món quà thật là thú vị, rồi có một mùa Giáng sinh thật an lành.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.